Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Nhành nào trong thầy không sinh trái thì người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời thầy đã nói với các con. Các con ở trong thầy và thầy ở trong các con, cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được nếu không dính liền với cây nho. Các con cũng vậy nếu không ở trong thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong thầy và thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái. Vì không có thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong thầy thì bị vứt ra ngoài như ngành nho và sẽ khô héo. Người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong thầy và lời thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin và sẽ được. Đây là điều làm cha thầy được vinh hiển, là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của thầy. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay đưa chúng ta vào khung cảnh của hội thánh bằng hình ảnh cành nho gắn liền với cây nho. Hội thánh là dân mới của Thiên Chúa, các môn đệ của Đức Giêsu là những người đầu tiên thể hiện nếp sống mới đó. Trong cộng đoàn dân mới ấy, tất cả mọi người gắn bó mật thiết với đầu của mình là Đức Giêsu. Trong Cựu Ước, hình ảnh cây nho được dùng để ám chỉ đến dân Israel là đứa con cưng của Thiên Chúa. Cũng như cây nho được ông chủ chăm sóc, Israel được Thiên Chúa vun trồng và canh giữ. Tuy nhiên, chính Israel cũng đã từng làm cho Thiên Chúa thất vọng vì không trổ sinh hoa trái ngon ngọt. Ở đây, tác giả muốn dùng hình ảnh cây nho mới để so sánh với Israel là cây nho cũ. Theo đó, Đức Giêsu là cây nho mới đích thật, và các môn đệ phải gắn bó với người để sinh nhiều hoa trái. Đoạn tin mừng chúng ta nghe hôm nay chỉ có 8 câu, nhưng tác giả đã dùng tới 8 lần động từ ở lại. Trước hết, chữ ở lại được dùng theo nghĩa là gắn bó, liên kết, dính liền, như cành nho gắn liền với cây nho. Như cành nho không thể tách rời khỏi cây nho, thì mỗi người chúng ta không thể tách rời khỏi toàn bộ thân thể mầu nhiệm của Đức Giêsu là hội thánh. Kế đến, chữ ở lại được hiểu là ở với, ở cùng, theo đúng nghĩa đen của từ ngữ. Cũng như các môn đệ cùng sống, sống với và hoạt động bên cạnh Đức Giêsu là những người tín hữu, chúng ta cũng cần phải ở với, ở bên và hoạt động cùng với Đức Giêsu. Nói cách khác là hoạt động trong Đức Giêsu. Chúng ta không đơn phương ở trong Đức Giêsu, nhưng chính Đức Giêsu cũng ở trong, ở với chúng ta, vì người chính là nguyên lý của mọi hoạt động nơi chúng ta. Đức Giêsu nói đến lợi ích của việc ở lại với người và ở lại trong người. Như cành nho không gắn liền với cây nho sẽ khô héo, nếu chúng ta không ở lại ở bên và ở trong Đức Giêsu, chúng ta sẽ tàn lụi và khô héo. Nhưng làm thế nào để có thể ở lại trong Đức Giêsu? Một đàng vô tri thì bất mộ, nếu không biết thì không yêu mến. Nếu chúng ta không học hỏi để tìm tòi để khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa, chúng ta không thể biết Ngài, không thể yêu mến Ngài và ở lại trong Ngài. Càng khác, cần mở rộng tầm nhìn, mở rộng trái tim để Thiên Chúa đi vào và tự do hoạt động trong chúng ta. Thực ra, Thiên Chúa vẫn luôn ở bên và ở trong chúng ta, ngay cả khi chúng ta không ý thức điều đó. Nhưng để có thể hoạt động hữu hiệu, Thiên Chúa cần chúng ta cộng tác, vì Ngài muốn chúng ta tự do đáp trả lời mời gọi của Ngài. Việc Thiên Chúa ở trong chúng ta và chúng ta ý thức mình ở trong Thiên Chúa được gọi là sự hiệp thông. Đó là cuộc gặp gỡ giữa ân sủng và tự do, giữa Thiên Chúa và con người, giữa loài thụ tạo và đấng sáng tạo. Sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người có thể bị cắt đứt, bị gián đoạn nếu con người từ chối hay bất trung với Thiên Chúa. Đó chính là lý do Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy liên lỉ trung thành ở lại trong Người, gắn bó với Người như Người ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Người. Ngày nay, nhiều người chủ trương cho rằng không có Thiên Chúa hay Thần Thánh nào hết, hoặc giả như nếu họ chấp nhận có Thiên Chúa thì cũng lại lập luận rằng con người không buộc phải tuân theo những gì mà giáo hội hay một tổ chức tôn giáo hướng dẫn. Họ cho rằng mối tương quan cá nhân và riêng biệt của con người với Thiên Chúa không dính dáng gì đến cơ cấu tổ chức hay thứ tự phép tắc nào. Người ta cũng gọi đó là chủ nghĩa vô thần hoặc vô thần thực hành. Vô thần là không tin vào sự tồn tại của thần linh hoặc bác bỏ niềm tin vào thần linh. Nhiều người khẳng định mình vô thần khi cho rằng không có bằng chứng khoa học nào về sự tồn tại của thế giới siêu nhiên. Cũng có người đi theo chủ nghĩa vô thần trên cơ sở suy tư triết học, xã hội và lịch sử. Tuy nhiên, thực tế cho thấy mỗi chủ trương vô thần kể trên lại dựa trên những lý luận khác nhau và tất cả đều hạn chế, khiếm khuyết trong giới hạn của một nhóm người nào đó. Chưa kể đến những khiên cưỡng cố gắng bóp méo sự thật. Điều đó lại càng đủ cho thấy chính những chủ trương này không có giá trị bao nhiêu, nếu không muốn nói là vô giá trị. Đa phần, những lập luận ấy đều đúng trên một phương diện nào đó, nhưng xét về tổng thể, chúng đang diễn tả một chủ trương cá nhân chủ nghĩa, một chủ trương lấy mình làm trung tâm và coi Thiên Chúa là thứ trang trí thêm cho đời sống con người mà thôi. Thực ra thái độ đó không quá khó hiểu, vì nó là hệ quả của một nhân sinh quan phiến diện, một lối nhìn không đầy đủ về vũ trụ và con người, một thái độ nửa vời khi tìm kiếm ý nghĩa của đời sống. Thực tế đã chứng minh, một khi người ta chân thành đi tìm kiếm sự thật, tìm kiếm chân lý, họ sẽ nhận ra giới hạn của con người, đồng thời khám phá ra sự vĩ đại của vũ trụ tự nhiên mà chính Thiên Chúa là đấng sáng tạo và điều khiển tất cả. Chỉ khi con người nhận ra mầu nhiệm của cuộc đời, huyền nhiệm của vũ trụ và mối tương liên của con người với thế giới siêu nhiên, họ mới có thể thấy rõ ý nghĩa cuộc đời của mình. Và điều đó đưa họ đến với thế giới siêu nhiên, đến với tôn giáo, thay vì từ chối nó. Đức Giêsu nói rằng, điều làm được Chúa Cha vinh hiển là chúng ta trở thành môn đệ của Người và sinh nhiều hoa trái việc lành. Mỗi người chúng ta hãy ở lại trong Đức Giêsu, trong lời cầu nguyện, bằng việc giữ gìn giáo huấn của Người, nhất là hiệp thông với Người trong các bí tích. Đây chính là việc chúng ta mở rộng cánh cửa để Đức Giêsu ở lại và hoạt động trong chúng ta. Amen.